Kính thưa quý tiền hữu tri thức, chủ đề của buổi pháp hội hôm nay là khi không còn gì để mất. Đó là nội dung chính của năm câu chuyện ngụ ngôn Phật giáo, từ chuyện thứ 6 đến chuyện thứ 10 trong kinh Bách Vụ, tức là 100 câu chuyện ngụ ngôn. Bản tiếng Việt chúng tôi sử dụng để phân tích là bản dịch của Thượng tọa Thích Phước Cẩn, trụ trì tổ đình Phước Hậu. Khi đề cập đến không còn gì để mất, ta xác định trước nhất là tình huống và sau đó là thái độ. Tình huống thường lập cước trên thái độ, rồi từ thái độ lại tiếp tục tạo ra các tình huống. Con đường kéo theo của tình huống đến thái độ mang tính tất yếu. Có mặt trong một tình huống nhất định nào đó, ta có một khuynh hướng ứng xử nhằm giải quyết các vấn đề đang xảy ra. Và một số người xác định rõ mình không còn gì nữa để mất, có thể dẫn đến tình trạng là làm liều mạng, mà liều mạng là mất nhiều hơn, dẫn đến các tổn thất to lớn mà về sau này giả sử có nhận diện ra nó thì cũng đã quá muộn màng lắm rồi. Nhưng mà nếu ta đổi cái cấu trúc ngôn ngữ khi không còn gì đã mất thành ta đã mất quá nhiều, thì trạng thái tiếc nuối về những gì mất sẽ giúp cho chúng ta gây dựng lại để không tiếp tục mất nữa. Và cái thông điệp chính của năm câu chuyện này là nằm ở vế thứ hai vừa nêu, và khích lệ những người lỡ đã bị mất thì đừng nên liều mạng để mất thêm. Bây giờ chúng ta đọc từng câu chuyện, theo đó phân tích các giá trị triết lý ẩn tàng sau các câu chuyện này. Ngụ ngôn bên ngoài phần lớn dùng hình ảnh của các con vật để nói, còn ngụ ngôn Phật giáo thì dùng hình ảnh con người, và ở đây là con người chung chung. Khi đọc vào ta có cảm giác là đang ám chỉ mình ở một góc độ tương đối nào đó, từ đó rút cho mình những bài học như là túi khôn trong cuộc đời. Chuyện 1, tức là chuyện 6 trong kinh Bách Vụ. Con chết muốn hoàn lại trong nhà. Thuở xưa có anh chàng ngốc nuôi 7 đứa con, bỗng một đứa chết. Anh ta thấy con mình đã chết, định hoàn lại trong nhà, còn mình thì bỏ nhà ra đi. Người làng xóm thấy vậy ngạc nhiên hỏi: theo lẽ thường, người chết phải được tẩn liệm đàng hoàng rồi đem chôn ở nơi xa, sao anh lại hoàn toàn làm khác với mọi người, để con trong nhà, phần mình thì muốn bỏ đi? Nghe làng xóm nói thế, anh liền nghĩ, nếu phải mang xác con mình chôn nơi xa thì phải giết thêm một đứa nữa cho đồng, để tạo thành một gánh, gánh đi chôn mới được. Nghĩ xong, anh liều mạng giết thêm đứa nữa để vào gánh cho đồng, rồi gánh vào rừng chôn. Mọi người thấy việc làm vừa nêu chế nhạo và cho là việc lạ chưa từng có. Câu chuyện thể hiện sự ngốc nghếch của người cha. Chứ nhất là thương đứa con bị chết nhưng không biết cách xử lý tình thương, cho nên dẫn đến hành động trái ngược lại, mà thông thường chúng ta thường gọi là bị man man, hoặc là không còn bình thường nữa. Thì thường người mẹ đứng trước cái chết của đứa con, do vì thương tiếc nên dễ dàng chìm vào cảm xúc và trở thành là người bất bình thường. Còn làm cha đó thì hiếm khi như thế. Nhưng chuyện đây thì lại nói đến cái tình thương thiếu phương pháp của người cha, dẫn đến tình trạng là làm khổ cho mình và gây thêm cái chết thương tâm cho một đứa con khác ở trong nhà. Trước nhất, nỗi điên dại đã làm cho người cha ứng xử sai tình huống. Do vì thương tiếc đứa con cho nên ông giữ cái xác ở trong nhà. Và dĩ nhiên giữ xác trong nhà thì mùi xú hế của xác á làm cho ông cảm thấy chịu không nổi, cho nên ông đã quyết định bỏ nhà ra đi để giữ cái tình thương đối với đứa con bằng cách lâu dài. Chuyện tưởng chừng như không có, trên thực tế lại có thật rất nhiều. Có lần chúng tôi thuyết giảng tại tỉnh Đà Nẵng, vừa tới nơi đó thì vị thầy sắp xếp cho việc thuyết giảng đó là không có mặt, và cho biết rằng là người em họ vừa qua đời và giờ tản liệm cũng trùng với giờ giảng, cho nên là chúng tôi đã hoãn buổi giảng và đến ngay nơi nhà của người bà con ấy để làm lễ cầu siêu. Thì vừa chuẩn bị lễ tản liệm đó, thì thấy một người mẹ gương mặt khóc hát và khổ đau, nói những câu rất tự tin: thưa quý thầy, cảm ơn quý thầy đã đến chia buồn với gia đình tôi, con tôi đâu có chết đâu, nó đi xa chưa có về. Bà lẩm bẩm câu nói đó: con tôi chưa chết, nó đi ghé đâu đó chưa về. Trên thực tế đó, thì từ cái chỗ bà ngồi đến cái xác của đứa con đó, chưa đầy 4 mét. Và từ chỗ bà ngồi phát biểu đến cái hòm đó, chưa đầy 2 mét. Điều gì đã làm cho bà phát biểu trái ngược với hiện thực đang diễn ra? Đó là tình thương và sự chìm vào khổ đau cảm xúc do mất mát gây ra. Điều mà mong mỏi đứa con duy nhất của bà mà bà thương nhất như là điểm tựa tinh thần của đôi vợ chồng lại bị vô thường cướp đi do một tai nạn sau khi tan học. Điều đó bà không muốn chấp nhận và muốn đi ngược lại cái quy luật sanh và chết đó. Cho nên bà tự an ủi rằng con bà đang ghé ở chỗ A, địa điểm B hay là một cái không gian C nào đó, và lát nữa nó sẽ về lại gia đình, chứ không phải nó là cái xác chết đang nằm trên giường và chuẩn bị đưa vào trong cái hòm và vài ngày sau hạ quyệt ở một lô đất nào đó của gia tộc. Sự kháng cự trước cái nỗi khổ niềm đau và phủ định nó đó thường làm cho người ta trở nên điên dại. Đó là cái nỗi khổ đau từ cái chết. Nỗi điên dại thường xảy ra với người thân thương còn lại. Trên cuộc đời này đó, có nhiều lối điên dại khác có thể xuất hiện với chúng ta trước sự mất mát về tài sản, lỗ lã về công ăn việc làm, tổn thất trong các mối quan hệ xã hội và tình thân, vai trò vị trí xã hội không còn nữa, vân vân và vân vân. Điều có thể dẫn đến những sự rối loạn về cảm xúc, và khuyên hướng của chúng ta là phủ định nó. Càng phủ định chừng nào, ta kéo theo nỗi tiếc nuối chừng ấy, và điều đó dẫn đến tình trạng mất ăn, bỏ ngủ, và nếu không khéo, thiếu người hiểu biết, cảm thông, tư vấn, an ủi, dỗ về và hướng dẫn thoát khỏi cái dòng cảm xúc khổ đau, thì có thể một số người rơi vào tình trạng là điên loạn. Nỗi khổ đau đó sẽ làm cho chúng ta ứng xử sai với các hành động thông thường. Thay vì ở nhà lo cho con, chấp nhận cái chết của đứa con, đem con đi chôn hay thiêu, và tiếp tục trở lại với sinh hoạt thường nhật là công ăn việc làm và chăm sóc các đứa con còn lại. Thương con quá cho nên ông trở nên điên dại một phần, để cho xác chết trở thành hôi thối. Vì ngày xưa đâu có các cái công nghệ chích mọc phôn để cho thân thể chậm rửa thối đâu. Và trong bối cảnh văn hóa tống táo độ đấy, thì công nghệ công thọ hầu như không có. Thông thường sau khi một người qua đời, thi thể đó sẽ được giữ lại trong vòng vài tiếng đồng hồ trong ngày và đem đi thiêu. Nếu là một quan chức lớn đóng góp nhiều cho quê xã tắc đó, thì người ta làm lễ quốc tang ngày xưa là khoảng chừng 3 ngày, thì bây giờ cũng chừng đó thôi. Còn tất cả những người còn lại người ta để tối đa là 8 giờ là đi thiêu, cho nên không hề có hòm, không hề có những người làm công làm âm ti, và chỉ có những người thân, đặc biệt là người nam, sẽ phải làm cái công việc thay đồ cho người quá cố, đặt người đó trên một chiếc kiệu đơn giản gồm 2 thanh gỗ và vải vóc, phần lớn là vải trắng, đem đến một cái khu vực nào mà bên cạnh đó có một con sông, họ chất khoảng chừng nửa khối gỗ, bỏ xăng dầu vào, đặt thi thể lên, phát quả thiêu. Sau vài giờ, phần tro cốt còn lại, thậm chí nhiều xương lớn, được thả xuống bên bờ sông, mong thi thể trở về với cát bụi. Và do vậy con người vừa thoát khỏi cái chết sẽ không có cơ hội bám víu vào những hình hài, ở đây là hài cốt còn lại của mình. Đó là một thói quen văn hóa trong ứng xử tống táng. Đằng này người cha đã làm ngược lại với phong tục, những đứa con nhiều ngày đến độ chịu không nổi, ông phải bỏ nhà đi. Cho nên ôm giữ nỗi đau, dù nguyên nhân nó là cái gì, không phải là ứng khôn ngoan. Mà thường nỗi đau nó để lại cái nỗi ám ảnh lớn lắm, nếu mình muốn vứt đi mà vứt không được, mà tức lắm, tại sao tôi lại phải bị ứng xử như thế, lẽ ra tôi phải được tôn trọng hơn chứ. Càng đặt nhiều chừng nào các câu hỏi tại sao, ta khó có cơ hội rũ bỏ những nỗi đau mà lẽ ra nó không nên đeo bám mình như bóng không rời hình, âm vang không rời khỏi tiếng. Ngay cả trong tình huống một điều vui mang lại những giá trị hạnh phúc đã từng có mặt với chúng ta, Đức Phật vẫn khuyên là không nên đeo bám vì nó không còn nữa. Trong tình huống đeo bám sự hạnh phúc, lòng tiếc nuối trỗi dậy như một hiện thực khó có thể phủ định, và thái độ tiếc nuối này sẽ đốt cháy các năng lượng hạnh phúc lẽ ra ta có thể tiếp tục tiếp nhận ở hiện tại. Nhưng vì để tâm trôi về quá khứ cho nên hạnh phúc ở hiện tại bị đánh mất. Đó là lối sống chánh niệm thiết thực hiện tại, và giúp cho chúng ta theo dõi được bản chất của thân thể, dòng cảm xúc, hình thái của tâm và các dữ liệu bị ám ảnh hay lưu giữ lại trong tâm, để từ đó ta làm chủ được các giác quan, làm chủ cảm xúc, hành vi và lối ứng xử. Cho nên phải vẫy tay chào càng sớm càng tốt với bất kỳ một nỗi đau hay bất hạnh nào. Về nghĩa bóng thì câu đó ám chỉ cho tình trạng lỡ mất rồi, có người tự an ủi mất thêm cũng không sao. Lỡ tạo tội rồi, tạo thêm một tội nữa cũng chừng đó bản án mà thôi. Hình ảnh đã lỡ mất một đứa con, bây giờ muốn đi chôn nó đó thì phải có cái gánh đồng đều cho phía trước và phía sau của một cây vai. Chỉ còn quải một đầu gánh giống như tổ bồ đề mà quải một chiếc hài trên vai đâu có dễ, vì thi thể đó ít gì cũng phải là 50 kg trở lên, quải như vậy làm sao mà gánh nổi, cho nên phải đòi hỏi 2 gánh đồng đều. Và điều này đã làm cho người cha đành lòng giết thêm một đứa con để có cơ hội gánh cả 2 đứa đi chôn một lúc. Lỡ giết một người cố tình để cướp tài sản thì có người nghĩ rằng là tội khi bị truy tố và kết án là tử hình, thì có giết thêm một vài người nữa cũng chừng đó bản án thôi. Giết một người gây hậu quả nghiêm trọng đối với những người còn lại, và giết 100.000 người, 1 tỷ người hay là 6 tỷ người trên hành tinh này, thì cái bản án tối đa mà các luật pháp trên hành tinh có thể xử là xử tử hết. Cho nên cái nhìn thiển cận nhân quả giới hạn trong luật pháp sẽ làm cho rất nhiều người liều mạng tạo thêm nhiều tội lỗi, và kết quả là họ phải gánh lấy hậu quả xấu của nó ở nhiều kiếp về sau nữa. Nói một cách khác, nhân quả của luật pháp có giới hạn và không nhất thiết lúc nào cũng phản ánh được cái công bằng xã hội và tính chuẩn xác chân lý của nó. Bám theo nhân quả luật pháp, ta đánh mất một phần nào đó niềm tin về nhân quả trong hiện thực. Chẳng hạn như Dutch, tổng giám đốc trại tù khét tiếng nhất của thời Khmer Đỏ, đã giam nhốt và giết chết mấy chục nghìn người trong suốt thời gian chủ nghĩa Khmer Đỏ nắm chính quyền tại đất nước Campuchia. Vừa qua, dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, việc xử án lưu động đã được công bố. Ông bị 25 năm tù giam. Luật của Campuchia hủy bỏ bản án tử hình do thực tập từ bi theo đạo Phật. Dutch đã không chịu chấp nhận bản án và nghĩ rằng như thế là quá nặng đối với mình. Năm nay ông đã 70 tuổi hoài, 25 năm nữa thì có nước là rụt xương trong nhà tù đấy. Sau khi Khmer Đỏ bị lật đổ đấy, thì ông đã ẩn danh mai tích, sau đó xuất hiện với hình thức là một nhà giáo hiền lương, rất thầm lặng, không thích giao du tiếp xúc với ai, mỗi ngày đến trường giảng dạy, rồi bỏ đạo Thiên Chúa, quy y với đạo Phật, trở thành một Phật tử thường thành. Những tưởng quãng đời quá khứ đã qua có thể giấu giếm được, nhưng không ngờ bị phát hiện ra và bị cầm tù, rồi tuyên án 25 năm tù. Ông đã kháng án nhưng tòa án vẫn chưa tiếp tục xử ở trong tương lai. Vì vậy trong tình huống này đó, ông giết mấy chục nghìn người mà cái chết của họ là đau khổ chưa từng thấy, mà nó làm mất nhân tâm và nó tàn nhẫn còn hơn các thời kỳ Trung Cổ nữa. Thì bản án tối đa cũng có 25 năm thôi. Bây giờ nếu mà trong thời gian ông cai ngục ấy, ông nghĩ rằng là giết 10 người thì tội nặng lắm thì cũng có bị 25 năm tù, thì giết vài chục ngàn người thì cũng chừng đó. Cho nên ông đã không có dừng bàn tay vấy máu và độc ác của mình. 25 năm tù nếu được thực hiện và trôi qua không có nghĩa là hậu quả xấu đã được kết thúc đâu. Và ông còn phải đối diện với nỗi khổ niềm đau đó nhiều kiếp, thậm chí là vài trăm kiếp về sau nữa, nếu không có những nỗ lực chuyển nghiệp một cách tích cực, đó là cứu giúp mạng sống của hàng vài chục ngàn người, hoặc là hàng trăm ngàn người. Vào trong chạy tù K20 quyền trong tỉnh Bến Tre 5 lần và thuyết giảng 5 chủ đề tại trại tù Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên cho trên 5.500 phạm nhân vào 30 tháng 4 vừa qua. Chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với một số các anh chị phạm nhân và họ cũng tâm sự rằng là khi đi trên con đường giang hồ đó, họ cũng đã từng suy nghĩ rằng là tôi không còn gì để mất nữa hết đó. Bàn tay này vấy máu nhiều, lừa đảo nhiều, rồi tội lỗi nhiều rồi, thôi bây giờ liều mạng luôn. Và cái liều mạng đó đã làm cho họ tạo thêm nhiều tội lỗi nữa. Và khi nghe những bài chia sẻ trên tinh thần Phật dạy thì họ thấy rằng là họ không phải là mất đi, họ có thể làm mới lại cuộc đời của mình bằng con đường sám hối, nỗ lực chuyển nghiệp và thay đổi cuộc sống, không chấp nhận số phận đã được an bài. Thì cái luồng tư tưởng Phật pháp được đưa vào hai trại tù này đã làm cho rất nhiều người tỉnh ra. Và khi tỉnh ra rồi đó thì họ không dám liều mạng nữa đâu. Trong tương lai nếu các cái vị tổng giám thị của các trại giam mạnh dạn cho phép đi vào thuyết giảng nữa đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái lệ lạc về phương diện xã hội, an ninh ở trong cộng đồng nó sẽ được đảm bảo hơn. Vì tu tội chỉ ngăn chặn được tội phạm chứ không có chuyển hóa được chúng. Tội phạm nằm ở tâm, việc ngăn chặn chỉ không làm cho nó được phát triển rộng, chỉ có giá trị khoanh vùng thôi. Còn chuyển hóa tâm dẫn đến chuyển hành vi mới giải quyết dứt điểm được vấn đề. Cho nên trong mọi tình huống nếu lỡ mắc, đừng có liều mạng nghĩ rằng không còn gì đã mất nữa. Phải biết quý trọng từng cái đã mất, từng giá trị đã bị mất đi, thì chúng ta mới có thể mang lại hạnh phúc cho mình và không làm tổn hại hạnh phúc cho người. Chuyện 2, tức là chuyện thứ 7 trong kinh, nhận người làm anh. Thuở xưa có người giàu sang, đứng đắn lại thông minh, được mọi người khen ngợi và kiên nể. Lúc ấy có một người ngu nhận người nổi tiếng ấy làm anh nuôi. Thời gian sau, người già giàu sang trọng kia làm ăn sa sút, bị vỡ nợ. Anh chàng ngốc nói với người ấy rằng anh không phải là anh của tôi, và thừa nhận với mọi người xung quanh rằng tôi chưa từng kết nghĩa anh em với người ấy. Làng xóm và thiên hạ thấy vậy ngạc nhiên hỏi, tại sao khi cần tiền và sự giúp đỡ, anh kêu người đó là anh, đến khi người đó vỡ nợ, anh lại phủ định mối quan hệ thân thương của mình. Người ngu nói, tôi vì được tiền nên mới nhận người ấy làm anh, chứ thật ra tôi và anh ấy có anh em đâu. Bây giờ anh ấy đã mắc nợ thì tôi dạy gì mà đi nhận tình thân với anh ấy nữa. Mọi người nghe thế lắc đầu và đành bó tay. Nếu dùng mà ngôn ngữ tinh học ngày nay để nói thì người ứng xử bạc bẽo trong câu chuyện vừa nêu thuộc về dạng bó tay chấm cơm. Cái trớ trêu của câu chuyện á là đã nhận dạng được cái tính ứng xử bạc bẽo của mình, anh ta vẫn hãnh diện tiếp tục thừa nhận đó. Vì tôi cần tiền như tôi kết nghĩa, bây giờ anh ta không còn cơ hội nữa, tôi kết nghĩa để làm gì? Trở mặt. Trong một ván bài lật ngửa đã làm cho người trong cuộc là nạn nhân đó trở nên khổ đau nhiều hơn. Khi ý thức rằng mình bị lừa hoặc bị lợi dụng đó, thì cái khổ đau nó tăng trưởng thêm. Thực tế có một số nạn nhân là bị lừa, bị lợi dụng, nhưng không biết rằng những người thấy sang bắt quà làm họ, bám vào mình và đang làm việc đó đó, thì nỗi đau nó giảm đi. Biết về tính tác giả của nỗi đau, làm cho nỗi đau nó gia tăng nếu ta không có sự tu tập buông xả và tha thứ. Trong cuộc đời, tình trạng thấy sang bắt quàng làm họ là khá phổ biến. Thông thường cách bắt quàng nó bắt đầu bằng những lời vua nịnh thông qua một cái dịp lễ, một ngày sinh nhật, một ngày khánh thành, một ngày có nhiều thành phần đến để giao du và chúc mừng. Thì người có dụng tính lợi dụng ấy, sẽ phải ứng xử đặc biệt hơn còn lại để làm cho người bị lợi dụng có cảm giác rằng phước mình đã đến, cho nên người ta đã đến để hầu hạ, mong được giúp đỡ và kết thân trong một quan hệ xã hội nào đó. Sự lợi dụng này đó như là một con cá đã bị cấm câu, cho nên mắc cảnh giác, ta dễ dàng để cho những lời vua nịnh hoặc những cạm bẫy bởi những phần quà làm cho mình trở nên mất cảnh giác hoặc mờ mắt. Kết nối tình thân và kéo dài tình thân với những người lợi dụng như vừa nêu chỉ rước họa vào thân về sau này mà thôi. Cho nên tương quan xã hội đó đặt trên nền tảng mưu cầu lợi ích riêng tư hơn là đến với nhau vì tình người. Thử đặt ra cho chính mình trong việc xử lý các quan hệ xã hội. Có người đến đang khi chúng ta đã được thành đạt. Và vì chúng ta thành đạt cho nên tương quan xã hội lại càng nhiều hơn. Là một người thành đạt và có tấm lòng rộng, người ta không cần phải quá bận tâm rằng là bây giờ vì tôi nổi tiếng cho nên người ta mới đến với tôi, còn trước đây đó tôi thất sơ thất sở, nghèo cùng khốn khó đó, thì có ai thèm nhìn mặt mình đâu. Cho nên bây giờ tôi thành công rồi, tôi không thèm và không làm chê với họ. Ứng xử như thế là một thành kiến và một sự cao ngạo, hay là một trả đũa trên nền tảng cao to. Nhưng nếu ta lại quá chiều theo dòng cảm xúc của mình để kết thân với những người đang khi ta được thành công mà họ thì có mục đích lợi dụng, thì cũng cần phải xét lại. Đó là hai khuynh hướng hoàn toàn đối lập nhau. Khuynh hướng bám vào cái gút trong quá khứ khi mình còn là một thường dân, nay đã trở thành một thành danh, người ta có ứng xử trả đũa thì thường làm cho người ấy có cái nhìn rất là bình thường và thiển cận. Sự thành công đó có thể làm cho họ không có cơ hội để tiến sâu nhiều hơn. Giả sử có được như thế thì các tương quan bế tắc trong quá khứ đó sẽ được kết liễu bằng một sự trả thù rất nguy hiểm. Còn dễ dãi quá chạy theo lời khen xua nịnh thì làm cho người đó đang sống ở trên những cạm bẫy, và rồi đó cái hậu quả xấu của cạm bẫy là gì? Khi trắng tay thì không ai còn muốn kết thân nữa. Như một bài ca ở trong bài Thó Đề đã nói, khi trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao. Và từ đó có một cái nhìn rất là tiêu cực, bi quan với tất cả mọi người, trong đó có rất nhiều người tốt, cũng là một thành kiến. Còn trong thơ ca Việt Nam thì có câu: còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết ông tôi. Trước đây người ta đến, ta xua nịnh mình là vì mình có tiền, có quan chức, ta làm sao để được lòng, được lòng người ta mới được cái phần mà hưởng lệ và lộc. Rồi khi mà mình không còn được cái vai trò vị thế cao nữa đó thì bám vào mình để làm gì? Cho nên người ta mới đành rút lui. Và thậm chí có nhiều người trong thời gian phải nịnh nọt lòn cuối, người ta gây những uất hận bên trong. Nên sau này khi mà cái người mà họ lợi dụng không còn được cái cơ hội đó nữa thì họ sẽ trở mặt thôi. Cho nên trong tình huống ta cũng cần phải xét lại chính mình. Có lẽ là trước đây mình sống vì tiền và sống vì cái vui nịnh nhiều quá, cho nên ta mới có một kết cục là người ta quay trở mặt với mình chứ. Chứ còn nếu trong lúc mà mình hàng di vẫn sống tốt, khi giàu sang có vai trò vẫn tiếp tục sống tốt, có tình người, không có làm mất lòng ai, thì sau khi mình hết chức người ta vẫn xem mình một cách là tôn trọng và cung kính như thường thôi, đâu thể nào trở mặt được. Chứ vậy đó, thay vì đi trách người thì là Phật dạy chúng ta cái cách quay về quán chiếu lại chính mình, xem rằng là mình có lỗi gì hay không. Nếu có thì mạnh dạn thay đổi, điều chỉnh để ta không rơi vào cái hoàn cảnh tương tự thêm một lần thứ hai. Thông thường khi gặp những cái nghịch cảnh như vừa nêu đó, chúng ta mới bắt đầu tỉnh. Ví dụ như ai lâm vào một cái cơn bạo bệnh, sống lại từ cõi chết đó, trở nên hiền hơn, thâm thúy hơn, thâm trầm hơn, đàng hoàng hơn, sống vì tình người hơn. Hoặc là bị một người nào đó chơi mình đau đớn, ta phá đá đó mà, cài bẫy rồi đâm chọc, tố tụng, làm cho mình là thân bại danh liệt, mà mình vẫn gượng dậy được ở trong cái nỗi khổ niềm đau đó, thì từ đó về sau chỉ thận trọng hơn, không ỷ lại, không đánh giá thấp các cái mạo hiểm và cạm bẫy, và người đó trở nên thông thái hơn, khôn ngoan hơn, và sống trở nên là có tình người hơn. Thì nếu mà nó phải trả giá bằng những cái như vừa nêu thì ta đôi lúc cũng phải hài lòng thôi, vì mình không có một sự lựa chọn tốt hơn nữa. Trong hoàn cảnh như thế, duyên như vậy, nhân như vậy thì kết quả phải như vậy. Thay vì khổ đau buồn trách, đổ lỗi, quy trách nhiệm, đổ thừa, thì ta quay trở về phân tích các nguyên nhân dẫn đến các hậu quả xấu này là cái gì. Đó là hướng giải quyết vấn đề của Phật giáo. Và cách giải quyết vấn đề này sẽ giúp cho chúng ta xóa đi các cái hận thù, rồi những ám ảnh xấu, những thành kiến đối với tất cả những người còn lại mà vốn không có một cái quan hệ khổ đau nào với chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng vì cái thành kiến với một người xấu nào đó cho nên nhìn thấy ở đâu cũng xấu, ai cũng có vấn đề, cho nên không dám giao du tiếp xúc giúp đỡ gì ai nữa hết. Trong mối quan hệ đặt nặng sự lợi dụng lẫn nhau đó, giá trị sử dụng được xem là một con cờ. Dân gian Việt Nam có câu vắt chanh bỏ vỏ, thì mình vắt hết chanh của một người như là một giá trị sử dụng, thì tính sử dụng nó không còn nữa, sẵn sàng ta hắt bỏ đi thôi, đó là lợi dụng mà, nên đâu cần tình người đâu. Như vậy tính lợi dụng chỉ tồn tại trong một khoảng không gian thời gian cho một số tình huống cụ thể. Nếu cái giá trị món hời trong việc lợi dụng này không còn nữa thì người ta sẵn sàng kết liễu con cờ lợi dụng đó. Trong chính trị thì thường ta sử dụng cái chiêu này. Bản chất của con mồi là hy sinh, cho nên là tính tuổi thọ sử dụng con mồi đó là không được đảm bảo. Và ai làm công việc là con mồi trong tình báo, gián điệp và chiến tranh, hay trong các cái cuộc chiến tranh về kinh tế, thì phải biết lo đến mạng sống của mình đó. Con mồi đó có thể bị khử bất cứ lúc nào. Tương quan lợi dụng cũng thế. Dĩ nhiên là một người Phật tử, mình tu học có trí tuệ, có những trường hợp ta biết người khác lợi dụng mình, nhưng mình biết rõ việc làm này là lệ lạc cho quần sinh thì ta cũng không màng, vì ta không phải làm cho một người mà làm lệ lạc cho nhiều người. Cho nên giả sử họ có lợi dụng cũng không sao, miễn sự lợi dụng đó không gây tổn hại cho bất kỳ ai. Ví dụ như khi một phần nào đó trên đất nước Việt Nam thân yêu gặp thiên tai, ta tổ chức một chuyến từ thiện nối kết tình thân thương để mang lại các phần quà đến những mảnh đời bất hạnh. Việc nối kết đó phải được thực hiện với những người có vai trò quản lý ở địa phương, chẳng hạn như là hội bệnh nhân nghèo, hay là ủy ban xã, huyện, hoặc là một nhân vật nào đó có khả năng nối kết để chúng ta có thể thực hiện. Và dĩ nhiên trong số đó cũng có một số tình trạng ta lợi dụng vào. Ví dụ như tiêu chí để đặt ra đâu là nạn nhân cấp 3, cấp 2, cấp 1 để đặt cái tính ưu tiên. Và khi mình giao cho một cái cơ quan nào đó thiết lập cái danh sách những người bất hạnh ấy, thì không thể nào có được một cái sự trung thực tuyệt đối được. Ví dụ như nếu cái người đang giúp chúng ta có những người thân là nạn nhân thì họ phải ưu tiên người thân của mình trước chứ, trong danh sách 1 hay trong danh sách những cái đoàn mà phần quà nó cao hơn các phần quà khác, mình phải chấp nhận như thế thôi, chứ làm sao mình biết được ai là người nghèo, ai là bị thiệt thòi. Trong chuyến đi cứu trợ Hương Khê, Hà Tĩnh và Quảng Bình thì chúng tôi đã rút ra được bài học đó. Có nhiều gia đình họ cũng rất là giàu có, nhưng mà trong vì thiên tai thì họ cũng trắng tay, và họ cũng phải than phiền rằng là địa phương ở chỗ này vẫn không được công minh lắm, cho nên chúng tôi chờ hoài mà không đến phần. Phải xem chúng tôi là nạn nhân là của thiên tai, chứ không thể nói là chúng tôi đã từng có quá khứ giàu bây giờ đã khổ. Thế là một phần quà 100.000, 200.000, 500.000 trở nên có giá trị trong tình huống mà nhu cầu đang đặt ra một cách rất khẩn thiết. Do đó là không có công bằng thiệt đó, chỉ có tính tương đối trong mọi nỗ lực của chúng ta thôi. Như vậy là loại trừ được cái sơ suất ở một mức độ có thể có là tốt rồi, còn mong tuyệt đối là khó lắm. Ở đâu cũng vậy, mình không biết thế, nhưng bây giờ mình nói do vì chỗ đó có thể có một vài cái suất hỗ trợ này đó bị lạm dụng cho cái người đã được nhận rồi, được nhận thêm lần thứ hai cho cái người khác chưa được nhận, mà mình lo đấu tranh với cái công bằng đó mình không có cơ hội để làm cho những vài trăm các hộ còn lại. Tôi phải chấp nhận sự tương đối. Thì bởi vì ta phát xuất từ lòng từ bi, và sự tương đối đó nó không tổn thất gì đối với những người khác một cách chân chính, thì có thể tạm chấp nhận được. Cho nên trong mọi tương quan, đừng biến người khác trở thành một giá trị sử dụng để lợi dụng. Vì làm như thế theo Đức Phật á, là ta đang vi phạm vào các điều khoản đạo đức và thiếu đi cái tình người với nhau. Cho nên Đức Phật dạy khi mang ơn ai thì nhớ đừng bao giờ quên ơn, và ứng xử làm sao để cho người gieo ơn đó cảm thấy hạnh phúc bình an để tiếp tục gieo các ơn nghĩa cho cuộc đời. Hoa cầu chớ rút ván, đã thành đạt rồi chớ chặt cửa ngõ, không giúp cho người khác cùng được đạt được như mình. Phải nhớ đến những cái quãng đời khổ đau, những tình huống bất hạnh, để ta giúp cho người khác không phải trải qua cái lận đận khổ đau bất hạnh như mình. Đó là người có trí tuệ và có tình thương. Chứ mà nếu ai có tâm hiểm độc đó, quãng đời của mình trải qua bằng khó khăn chừng nào đó, thì ta cũng giấu nghề mà muốn cho những người khác phải trải qua lặng nặng nhiều hơn mình nữa để chứng minh mình là giỏi hơn, thành công hơn. Còn người có tinh thần trí tuệ và tự bi thấy rõ như thế là một tổn thất, cho nên ta truyền trao kinh nghiệm ngắn gọn cho người khác không phải trải qua những cái lỗ lã tổn thất này để có được một thành công, thì phước lực của chúng ta sẽ lớn. Cái tâm lượng đó nó góp phần tạo ra kết quả của một hành động thiện và ác. Và là người tu học á, thì mình nên chọn cái hành động thiện có kết quả tốt hơn là để tâm mình bị vướng bận hay là vấy bụi bởi những động cơ xấu do việc nghĩ đến lợi ích cho bản thân nhiều quá. Nói cách khác là lợi dụng người khác là làm tổn thất đạo đức bản thân và gây tác hại cho người tốt không dám làm thêm việc tốt nữa vì bị bội bạc và phũ phàng, lại là một sự tổn thất lớn cho cộng đồng và xã hội, mà chính người gieo các ứng xử đó sẽ phải trải quả xấu về sau này. Chuyện 3, tức là chuyện 8 trong kinh. Sơn Khương trộm đồ trong kho vua. Thuở xưa có chàng Sơn Khương vào kho vua trộm đồ rồi trốn đi nơi khác. Vua cho người truy tìm, cuối cùng đã bắt được kẻ trộm về. Để có được bằng chứng, nhà vua đã luận tội như sau: bộ đồ này của ngươi là tự sắm hay là của ông bà để lại? Sơn Khương biện luận để chạy tội rằng: bẩm nhà vua, của ông tôi để lại. Vua hỏi: ngươi hãy mặc vào thử cho ta xem, vì không phải là đồ của mình và cũng không phải là tài sản thừa kế, nên Sơn Khương mặc ngược, cái đáng mặc ở tai lại xỏ vào chân, cái đáng cột ở lưng lại đội lên đầu. Vua thấy vậy liền kết luận với tất cả mọi người có mặt, triệu tập quân thần chỉ rõ việc anh ta mặc đồ ngược ngạo để mọi người cùng biết, rồi luận tội sao. Nếu là đồ của ông nhà ngươi để lại, sao ngươi không biết cách mặc đúng trình tự? Vì vậy ta kết luận rằng bộ đồ này nhà ngươi đã trộm từ kho vua, chứ không phải là tài sản kế thừa. Khi lâm vào một hoàn cảnh túng thiếu đó, một số người có cái nhìn thiển cận, đó là trộm cắp để rút ngắn thời gian. Trộm cắp là nhanh nhất à. Nỗ lực sự nghiệp á, thì đòi hỏi đến học nghề. Học nghề phải tốn tiền, tốn thời gian, thậm chí phải vay tiền ngân hàng trả lại ít, hay là vay của thường dân thì trả lãi là nhiều hơn. Rất nhiều người nghĩ đến con đường dài lâu đó trở nên mệt mỏi, và do đó muốn rút ngắn bằng con đường trộm cắp, lừa đảo, giết người, giật dọc, thấy có vẻ nó ngắn hơn. Một số người thì tham gia vào các đường dây buôn bán ma túy. Trại tù Sơn Phú 4 ở thành phố Thái Nguyên có trên 60% tội phạm liên hệ đến đường dây ma túy, vì nó là một thành phố gần với biên giới. Vì như vậy con đường ma túy giữa hai quốc gia dễ dàng được thực hiện lắm. Chúng tôi chia sẻ với các vị giám thị trong trại giam tại đây đó, thì họ cho biết cái mẹo vặt để đặt vấn đề một người có vấn đề. Chẳng hạn như một nhân vật nào đó không có công việc làm, gia đình thì nghèo, bỗng dưng có xe hơi xài, ăn sung mặc sướng, tiền tiêu xài phung phí như nước, thì người ta đặt ra câu hỏi là chắc chắn là có vấn đề. Truy tìm một nguyên nhân là một bài toán mà những người làm nghiệp vụ chuyên môn cần phải có kỹ năng thì mới có thể phanh phui trước luật pháp được. Trong khi đường dây buôn bán ma túy rất là tinh vi, có rất nhiều người là không bán tại nhà của mình thì không trực tiếp điều hành công việc đó, mà cho cái tiền lợi nhuận hoa hồng với những người trung gian khá cao. Cho nên khi bị bại lộ thì những người này bị bắt trước, và họ cũng không hề lộ tông tích tên thật, người thật, địa chỉ thật, để giả sử có bị truy tố liên hệ thì cũng rất là khó tìm ra được tông tích đó. Mà tính nhiệm vụ và kinh nghiệm được đào tạo chuyên môn, rất nhiều người đã phát hiện ra các đường dây đó và cuối cùng đã đưa những kẻ tội phạm vào trong tù tội. Chàng Sơn Khương trong câu chuyện vừa nêu đã liều mạng sống ăn cắp các báu vật của nhà vua trong kho vua. Tội như thế được xem là khi quân và đáng bị chém đầu. Có một số luật pháp hà khắc của một số vua đấy, thậm chí là Chu Di Tam Tộc đó. Một món vật ở đây là chiếc áo quý của nhà vua, có thể có cẩn, ngọc, ngà, châu báu. Việc tiêu thụ nó có thể làm cho kẻ trộm cắp này giàu được vài ba năm, ăn sung mọc sướng, mặc sướng một thời gian thôi, nhưng mà rồi nó cũng hết. Và thường cái của ăn cắp và lừa đảo sẽ không được quý trọng, cho nên người ta có khuynh hướng là tiêu xài nó một cách xa xỉ và nghĩ rằng chỉ cần một phi vụ ăn cắp là tiếp tục có được một khoản tiền khổng lồ tương tự. Trong dân gian Việt Nam có nhiều câu minh triết rất sâu sắc. Một trong những câu đó là đi đêm có ngày gặp ma, hoặc đừng giỡn mặt với pháp luật. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hoặc có nhiều người lười mạng là thấy quan tài rồi, nhưng mà vì quan tài của người khác cho nên cũng không chịu đổ lệ nữa. Cho nên đến mình đó, mới bắt đầu nhỏ nước mắt, và lúc ấy chuyện đã muộn màng. Thường cung hình phạt về tội trộm cắp từ đó là khá cao để ngăn chặn tội phạm loại này. Ví dụ như giật chọc một món vật trị giá khoảng 500 ngàn trở xuống, người trực tiếp làm công việc đó phải bị tuyên án là 12 năm tù. Án phí của cái tội trộm cắp đó trung bình là vài 3 triệu đồng, và phải lao động khổ sai ở trong nhà tù trong suốt thời gian ở trong đó. Nếu là trong tù ăn nên làm ra, tức là lao động mà có thành quả sau khi nộp thuế cho nhà nước hết rồi đó, thì mỗi tháng thì những người lao động khổ sai này sẽ được thưởng 50.000 đồng. Mình làm là trung bình từ 8 cho đến 12 giờ, ăn thì rất là túng thiếu, không khéo là bị đánh, bị phạt, giống như mình đang nằm ở trên tấm thớt. Và số phận của con cá như thế có thể bị chặt đứt lúc nào. Cho nên là không dám kháng cự, đúng thành sai, sai thành đúng, trắng thành đen, đen thành trắng là chuyện thường xuyên thôi. Chúng tôi tiếp xúc nhiều với các phạm nhân, cho nên là nghe họ kể về những cái tình huống bất hạnh trong nhà tù. Và cũng xem nhiều bộ phim về tù nhân có thật ở Mỹ và nhiều quốc gia khác. Thông qua các bộ phim Hollywood mình thấy rõ là trong tù là không có công lý, dầu là ở đâu. Cái công lý tương đối thôi cũng là một thách đố lớn để thực hiện được. Bây giờ nếu ta đặt giá trị kinh tế là một cán cân để đồng đo, thì kẻ trộm cắp trở nên lỗ lã vô cùng. Có được một vật trị giá 500.000 đồng mà phải trả một hậu quả 12 năm tù giam. Nếu ta ở ngoài và làm cái nghề mà lương thấp nhất là 1 triệu đồng một tháng đi, thì 12 năm tù giam đó ta có được bao nhiêu tiền? Khá lớn không ạ? Còn lần này đó, phải trả 12 năm với những tháng lương như thế cho cái số tiền giật được là 500.000 đồng cộng với mấy triệu tiền án phí. Rồi khi lao động tốt được trả về nhà, ta phải trải qua 3 năm thử thách về lý lịch. Đi xin công việc làm không phải là chuyện giản đơn. Và đang thích, đang khi túng thiếu quá người ta làm liều, người ta không nghĩ như vậy. Nghĩ rằng là tôi đủ thông minh để vượt mặt được các mạng lưới của luật pháp. Tôi thông minh hơn những kẻ làm công việc công bằng luật pháp xã hội và an ninh cho mọi người. Cho nên tôi không dễ gì bị xa lưới. Đó là sai lầm. Nhiều tên cướp khét tiếng trong và ngoài nước đã từng nghĩ như thế, và cuối cùng á đoạn mệnh, hoặc là phải trả hậu quả nhãn tiền, tẩu trác hay sanh nghề tử nghiệp, là một cái quy luật diễn ra theo cơ chế nhân quả rất là hiển nhiên. Ỷ lại nhiều chừng nào giấy máu và tạo tội trong con đường vi phạm luật pháp đó, sẽ làm cho hậu quả trở nên nghiêm trọng hơn. Do đó liều mạng trong các nghề trộm cắp, bao gồm tham nhũng, hối lộ, đút lót với hình thức tinh vi đó, dẫn đến nhiều tổn thất lớn. Việt Nam là một trong 10 quốc gia gần đây được đưa vào danh sách là tham nhũng toàn cầu. Và nơi nào có tham nhũng thì cái cơ cấu hành chính quốc gia đó bị lũng đoạn. Nhỏ cũng tham nhũng, lớn cũng tham nhũng, tham nhũng ít, tham nhũng nhiều thì dẫn đến tình trạng làm cho người ta không sống đúng với luật pháp nữa. Thì cán cân công lý khó được đặt ra. Việc điều hành quốc gia để đưa Việt Nam tiến bộ, một mặt thì kiềm chế lạm phát, mặt khác phát triển bền vững về các phương diện đầu tư là một thách đố lớn, không phải giản đơn chút nào. Đấu tranh chống tham nhũng khó hơn bất kỳ một cuộc đấu tranh nào, vì tham nhũng diễn ra bằng cái nhận thức. Nếu nhận thức sợ hãi về tội phạm và hậu quả là điều tâm niệm, sẽ làm cho những người quan chức không dám lợi dụng vào chức quyền của mình để làm xấu. Hoặc là khi thấy những người đi trước với vai trò tiền nhiệm đã bị xa lưới thì lòng cảm thấy sợ mà không dám lao vào. Còn ai nghĩ rằng là hy sinh đời tôi để củng cố những đời cháu, đời con á, thì liều mạng ra. Và như thế thì cái việc mà tham nhũng nó diễn ra với nhiều hình thức tinh vi khác nhau, cho đó làm tổn thất quốc gia và tổn thất sự phát triển của đất nước. Nhưng mà chứng minh tội phạm trong tình huống này không phải chuyện dễ. Cách luận tội của nhà vua rất thông thái. Biết chắc hẳn rằng kẻ nghèo lần đầu tiên mới thấy được chiếc áo nhà vua. Và dĩ nhiên khi thấy như thế thì cũng không thể nào biết cách sử dụng nó. Còn nếu nó là tài sản kế thừa thì mình phải biết, ít nhất đã nhìn thấy người cha hay là ông trong gia đình mình đã từng mặc nó, thì phải biết mặc chứ. Đằng này chỉ cần làm một bài toán nhỏ, kẻ gian đã lộ mặt mày rồi, không thể nào có thể biện hộ được nữa. Cho nên trong lĩnh vực chuyên môn, ta không thể nào nói láo với những người làm công vụ trong ngành tội phạm học được. Cái nguyên tắc để truy tội phạm là như thế này: kẻ nói láo thì tôi không nhớ được các nội dung mình nói là cái gì, trong khi người điều tra không phải chỉ nghe bằng lỗ tai mà họ còn có máy quay phim và thâu âm thanh. Rồi đồng lúc đang luận tội và điều tra đấy, thì ở phòng kế bên bằng một cái loại kiến đặc biệt, ở trong nhìn ra thì không thấy, mà bên ngoài quan sát vào thì thấy rõ thái độ sắc mặt và lối ứng xử, cũng như là những cái trầm tư, để có thể theo đó suy luận rằng đây là nhân vật có dính vào cái vụ tội ác hay chỉ là một sự bị hiểu lầm. Với kinh nghiệm và sự đào tạo lâu năm trong lĩnh vực chuyên môn, người làm công tác tội phạm học sẽ biết rất rõ. Và vài ngày sau họ có thể hỏi lại cùng một câu hỏi, nếu nội dung trả lời khác nhau do vì người nói láo không nhớ, là họ có thể đặt vấn đề và tiếp tục truy cứu. Nhưng luật pháp nước ngoài thì nó rõ, cho nên khi tới hỏi, người ta thường nói một câu như thế này: anh chị hay ông bà được quyền thuê luật sư, những điều các vị nói ra ngay bây giờ có thể trở thành bằng chứng chống các vị trước tòa. Chúng ta không cần phải cài bẫy nha, ta nói thẳng như thế để ta cũng tránh những tình trạng là tình nghĩa lý gian, hoặc sợ quá nó đại, nó bậy rồi, thừa nhận tội rồi thì sau này khó chạy tội. Cho nên lời cảnh báo đó luôn luôn phải được đặt ra. Còn ai tiến hành bắt mà không có lời cảnh báo đó rồi thâu âm thanh cho người ta để cài bẫy người ta thì có thể bị thưa kiện ngược lại, để nó tạo ra cái công bằng xã hội khá tốt. Cho nên bài học của nhà vua đó là dùng cái mô típ suy luận loại suy có phương pháp, tức là khoanh vùng lại để ta biết rằng là ai là trong phạm vi là bị tình nghi, còn người nào là không bị rơi vào tình trạng đó. Ví dụ như mình xác định thời điểm của vụ mất được diễn ra, có bao nhiêu người đến thăm viếng ngôi nhà này, họ ở đâu, mối quan hệ ra sao, thời gian lưu chân tại đó là bao lâu, các hành động của họ trong căn nhà bằng những cái máy theo dõi như thế nào, thì họ có thể truy ra được đâu là đầu mối thủ phạm. Đây là phương pháp loại suy đó, mặc dù không chuẩn xác 100%, nhưng ít ra có thể giúp cho chúng ta loại trừ được những cái không nằm trong nhóm có vấn đề. Tu học Phật thì trí tuệ lớn, và trí tuệ lớn là phải nhìn mình thấy rõ lắm, không có nghi lầm, cái tội lầm. Và chủ nghĩa của Tào Tháo thà giết lầm chứ không tha lầm, cho nên tội lỗi trong chủ nghĩa này rất nguy hiểm. Và chúng ta là không nên kết tội khi chưa có kết luận của tòa. Cho nên luật có dạy chúng ta thái độ cẩn trọng, người bị tình nghi với họ mới là thủ phạm. Gần đây công an bắt lộ một số người phải xin lỗi và bồi thường ấy. Rồi khi bị bắt như vậy, người ta bị kết tội là ăn cắp, mặt mũi trong gia đình và xã hội mất đi. Rồi về sau này đó, đi xin việc làm rất khó, ta bị ám ảnh đó, khó lắm. Cho nên nước ngoài ta không làm liều mạng như thế. Khi chưa đủ bằng chứng, người ta vẫn xem là kẻ bị tình nghi. Và cho đến lúc nào đó tòa ra một cái phán quyết rằng người này có tội, thì lúc đó mới được xem là một tội phạm. Cho đến lúc đó ta vẫn phải ứng xử với người đó là một người bình thường thôi. Đó là sự cẩn trọng của luật pháp. Và là người làm công việc để tạo ra sự công bằng và minh bạch của luật pháp thì cũng phải nên cẩn trọng để tránh tình trạng xử lầm, rồi giết lầm, rồi tu tội lầm. Câu chuyện Tu Vi Thủy Sám giữa Diên Án và Triệu Thố là một bài học lịch sử. Chỉ vì xử sai dẫn đến Minh là bị hàm quan thôi. Người bị giết đã trước khi chết thề là sẽ báo thù, dù đời đời kiếp kiếp không buông tha, cho nên 10 kiếp sau rồi mới báo thù được. Rất nguy hiểm. Cho nên làm thẩm phán là công việc minh bạch, mà thiếu dữ liệu hoặc là làm lương tâm mình bị bẻ cong do đúc lót hay là áp lực gì đó mà không xử đúng nghiêm minh thì hậu quả sau này nghiêm trọng lắm. Cho nên ai học về nghề luật và làm thẩm phán thì trước nhất nên học về đạo đức nghề nghiệp để chúng ta trở nên trung thực, đàng hoàng, đứng đắn, cương trực, không có bị xiên vẹo theo tình cảm riêng tư thì mới có thể làm nghề này được. Chứ mà không thì hậu quả nghiêm trọng đối với xã hội lại càng lớn hơn. Một bài học khác mà ta có thể rút ra từ câu chuyện này đó, đó là thói quen và phong cách. Thói quen tạo ra một phần phong cách và cá tính. Thói quen là những cái tập tành diễn ra hàng ngày và mình đã trở thành nó hồi nào mình không hay. Ví dụ như làm con cái trong một gia đình lao động nghèo, cha mẹ hút thuốc và chữa thề, 2-3 tuổi đầu thôi các em bé con cái của gia đình này đã biết chữa thề, là xem cái chữa thề đó là chuyện bình thường thôi, không có gì là sai hết á. Hay sau này có ai góp ý cũng thấy nó bình thường, tại vì từ nhỏ nó được gieo rất như thế, nó hấp thu cái lối ứng xử tiêu cực đó từ nhỏ rồi, và nó đưa vào trong cái cõi vô thức. Thì về sau này tẩy não là cả một quá trình thách đố không phải giảng được. Ai làm công nhân của hãng thuốc lá thì ít nhiều đều bị nghiện thuốc, cái mùi quá chất ở trong thuốc á, mà người đó hít thở hàng ngày trong không khí 8 giờ làm việc trên 24 giờ, thì bị một số bệnh ảnh hưởng đến phổi và tim mạch, rồi sau đó cũng bị nghiện. Còn làm ở trong hãng bia, hãng rượu, ít nhiều gì cũng bị nghiện bia, nghiện rượu hết. Tại vì có nhiều người nam làm lúc mà không thấy ai hết thì cũng múc đại con ra uống. Đem về thì bị bắt cái ngồi uống đâu ai biết đâu. Mặc dù cũng có máy chiếu quan sát khắp nơi, nhưng đôi lúc cái người canh máy chiếu đó cũng gù gà ngủ gật. Hoặc là nhìn cái TV A thì quên cái màn ảnh ở góc độ B, thì người kia người ta cũng có thể uống được. Nên lòng tham và những cái mà qua mặt ở trong những cái mắt xích của tính công minh á, dễ có thể xảy ra lắm. Nhưng mà không ngờ rằng là khi mình có thói quen như thế thì sau này chính thói quen đó nó sẽ làm chủ mình, và mình trở thành là con lạc đặt bị nó giật dây vào sau lưng thôi. Cuối tháng 12 năm 2010, có một bà mẹ tuổi ngũ tuần dẫn một đứa con gái rất xinh đẹp và cậu tình nhân của cô ta đến để nhờ trị bệnh ma. Chứ tôi quan sát thấy rất rõ là cô ấy không bị bệnh ma gì hết, là đang bị ảo giác thôi. Và nói chuyện khoảng chừng vài ba câu, chúng tôi biết cô này là do áp phê thuốc mà ra. Nói thì mẹ cô ta không tin, người tình nhân cũng không tin, cô ta phủ định. Cô ta nói là đang trước mặt mình thấy con ma đang hiện trong một tấm gương. Vì sau chỗ chúng tôi đang ngồi tiếp khách đó, nó là một cái tủ kiến, tủ sắt. Thì nhìn thấy tấm gương đó thì cô ta thấy ma quỷ đang vờn bắt cô ta, đang muốn hãm hại giết chết mình, cho nên khủng hoảng sợ dữ lắm. Chúng tôi hỏi là trong mấy ngày vừa qua, kể từ khi ảo giác này có mặt đó, có uống thuốc ma túy tổng hợp nào không? Chẳng hạn như là đập đá, hít keo, thuốc lắc và một số loại thuốc khác. Cô ta phủ định. Thì cái ảo giác sẽ xuất hiện là ma hù dọa, ma rượt đuổi, ma bắt mạng. Còn nếu thấy một cái cảnh đánh lộn á, thì thấy người chém giết đâm rượt đuổi mình, làm cho mình bị rớt xuống vực sâu, hay là bị tai nạn giao thông, hoặc là một cái chết thảm thương nào đó, đó là ảo giác. Thì chúng tôi mới khuyên, khi biết được cái gia cảnh của cô ta là ăn không ở nhà ta. Và cậu tình nhân này đó, mỗi tháng chu cấp cho cô ta là 5 triệu đồng. Rồi mở cho cô ta một cái quán, thì cô ta thuê người làm. Rảnh rỗi ở nhà nhiều quá nên bạn bè đồng giới, nhất là con các quan chức có tiền nhiều, rủ đi hưởng thụ cho không. Nhưng mà không biết rằng là cái cạm bẫy của những cái cho không đó là rất là nặng. Khi bị nghiện rồi đó thì mới trở thành là con cờ của đường dây đó. Thứ nhất là dễ dàng bị nhiễm các chứng bệnh chết người thông qua đường máu, tình dục và đường tinh dịch. Thứ hai đó, sẵn sàng bán thân phận mình theo công thức tình cho không biếu không. Bởi vì lúc đó ảo giác khống chế, muốn hưởng thụ thân xác đó, cho nên ai đến là sẵn sàng cho đó. Và thứ ba đó, dẫn đến cái hậu quả là đánh mất tương lai. Để cai nghiện phải mất rất nhiều thời gian. Tiền thuốc mỗi một ngày như thế là 400-500 nghìn đồng. Nhưng mà khi mới bắt đầu vào thì cô ta sẽ nghĩ là mình sẽ không bị nghiện nó, muốn ngưng lúc nào là ngưng. Đó là một nhận thức sai lầm và liều mạng. Ma túy không nên thử dầu chỉ một lần. Bởi vì nó tạo thành thói quen và cơn nghiện. Và cơn nghiện á, nó có một cái cấu trúc làm cho chúng ta bị lệ thuộc về cái cơ chế sinh học của cơ thể, lệ thuộc về tâm lý, không có nó là chịu không nổi, khổ đau, bức bách và buộc ta phải làm, như là trộm cắp, lừa đảo, giết người, lừa tình, làm tất cả những gì có thể sai với luật pháp để có được cơ hội tiếp tục hưởng thụ. Cho nên là thói quen tạo ra một phần phong cách, thói quen xấu tạo ra phong cách xấu, nghề nghiệp xấu và tương lai xấu. Thói quen tốt tạo ra một tương lai sáng lạc. Do đó là cha mẹ thì mình nên tư vấn hướng nghiệp cho con em để có được cái thói quen tốt và tương lai tốt. Chứ mà không á, giống như cậu trộm cắp trong câu chuyện này, cứ nghĩ đơn giản ngắn thời gian đầu tư ít mà có được cơ hội hưởng thụ nhiều, hỏi chứ ai không muốn. Khai thác lòng tham trên cơ chế vừa nêu sẽ làm cho chúng ta trở thành một thói quen xấu, đó là lừa đảo và phạm luật pháp. Chuyện 4, chuyện 4 tức là chuyện 9 trong kinh, khen đức hạnh cha mình. Thở xưa có người khen đức hạnh cha mình trước công chúng: cha tôi là bậc nhân từ, không làm hại ai, không gian tham trộm cắp, không nói giáo, không nói dối, có công bình chánh trực, lại còn bố thí giúp đỡ mọi người nghèo khó. Khi nghe vậy, có một người đứng kế cạnh suy nghĩ rồi nói với mọi người có mặt: đức hạnh của cha tôi còn vượt hơn đức hạnh của cha anh gấp bội. Mọi người muốn biết, anh ta trả lời: anh cha tôi từ nhỏ đến giờ tuyệt đường dâm dục, không bị tình dục làm nhiễm ô. Mọi người nghe vậy cười khì không nín được và phản vấn một câu: nếu phụ thân anh tuyệt đường dâm dục thì làm sao anh có mặt trên cuộc đời? Tự khen mình hơn người, hoặc là bơm phồng hào quang của người thân thương hơn những người khác mà thiếu dữ liệu hiện thực đó, sẽ dẫn đến tình trạng là nói khoác. Do đó người khen mình chê người rơi vào tình trạng tự ngữ tương di, tức là cách lập luận của mình trở thành một dữ liệu mà đối phương có thể sử dụng để bẻ ngã và đánh quật được mình, hay là gậy ông đập lưng ông. Theo Đức Phật dạy, thì khi nghe về công đức, phước báo, thành công của một người khác, ta nên thực tập niềm hoan hỷ vui theo. Và có một số tình huống cụ thể: tán dương công đức để họ tiếp tục trở thành người thành tâm trong tương lai, thì người tùy hỷ công đức đó sẽ hưởng được một phần công đức vì đã góp phần nhân rộng và phổ quát hóa cái thiện, cái ích cho cuộc đời. Thối thường chúng ta không được như thế. Khi nghe người khác đẹp hơn, được nhiều người quý trọng hơn, cơ hội thăng tiến nhanh hơn và đắc được nhân tâm nhiều, thì lòng chúng ta trở nên ganh tị. Mình đem ra so sánh là: tôi đẹp hơn cô ấy tại sao tôi không được ai thương, tôi giỏi hơn tại sao không được ai trân dụng, tôi có vai trò lớn mà tại sao người ta không có nể trọng tôi. Và từ đó nảy sinh ra mối hiềm khích với người được phước báo hơn mình. Và điều đó làm cho chúng ta phải rơi vào trạng thái là đối đầu, thay vì là tùy hỷ để trở thành là tình thân. Chuyện ngôn ngôn này đưa ra tình huống một người có tinh thần khách quan và trung lập ca ngợi về một nhân vật thành công với những đức hạnh và nhân cách mà người ấy đã đóng góp cho cuộc đời. Bên cạnh việc được thừa nhận và đồng tình đó, thì cũng có người là không thích, cho nên cố tình phủ định một cách khéo gián tiếp. Tại vì nói: ôi ông đó mà tốt gì đâu, hồi nhỏ ông ăn cắp người ta, lúc trước tôi nghe nói là ông lừa đảo người khác, và ông này đó làm gì cũng có cái bu cầu lẽ cho bản thân, cho nên thấy vậy mà không phải vậy đâu. Có thể tôi nói ông bà không tin, nhưng rồi khi tiếp xúc ông bà sẽ nhận ra những điều tôi nói là sự thật. Đó là sự ganh tị và hại trực tiếp bằng lời thị phi. Và thông thường mình nghe cái tốt mà không nhớ, nhưng mà cái xấu là bị ám ảnh. Và ta truyền miệng bằng sự tình nguyện như một cái loa phóng thanh rất là nhanh chóng. Cho nên trong con đường tâm lý chiến thì cái phản chiến bằng việc mà nói xấu làm cho ta hoang mang lại rất nhiều. Ta dùng một cái chiêu thức đối lập để làm cho người khác không dám tin những cái tốt mà người đó đang có. Ta là người tu học Phật, mình không nên vội vàng tin theo bất cứ một cái gì. Đức Phật nói là đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được truyền thuyết đề cập đến. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì người phát biểu đó có uy tín. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó có vẻ hợp với lối suy nghĩ logic của ta. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì người đó là thầy ta, cha mẹ ta nói. Ở đây Đức Phật muốn cho chúng ta có một cái nhìn độc lập. và vận dụng tỉnh thức thông qua lỗ tai, phán đoán, đánh giá khách quan chứ không có bị cảm xúc mà lèo lái, để tránh những sai lầm không cần có trong cuộc đời. Đừng nên vội tin, không có nghĩa là không tin. Ta sẽ tin khi có đủ bằng chứng. Nhưng nghe mà tin liền là lúc mà hàm quan nghĩ xấu, rồi làm cho người bị hàm quan đó bị khổ đau nhiều lắm. Một số người chịu không nổi, dẫn đến trầm cảm, mà nặng nhất là tự tử để thể hiện tính trong sạch của mình. Dĩ nhiên người ứng xử như thế là một sai lầm, nhưng nó cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho việc ứng xử sai lầm của những người tạo ra nỗi hàm quan. Trong khi đó, chàng trai trong câu chuyện này khéo hơn. Thay vì nói ông đó là không có được những đức tính chẳng hạn như là nhân từ, không hại ai, không gian tham, không nói láo, không lừa đảo, công bình chính trực, bố thí giúp người, thì anh ta là đánh lạc hướng cái mối quan tâm của những người trong cuộc, rằng cha của anh ta mới thật sự là người đáng tôn kính hơn, vì ông ấy đã tuyệt được đường dâm dục. Đối với người tu mà nói thế thì chấp nhận được. Thầy B, sư cô C, nhân vật tâm linh D nào đó thì ta có thể chấp nhận, chứ còn đó là người tại gia có con có cháu và là kết thúc được con đường đó là sao có. Vì mình không muốn thừa nhận cái tốt người khác, cho nên phải đánh lạc hướng bằng cách là tự khen mình chê người thôi. Mà không ngờ cái đó nó trở nên là phản tác dụng. Thế vì gấp quá cho nên không có suy tính trước được, nói nó không có logic được, và thậm chí có logic đi nữa còn không có mấy người tin đâu. Nên thay vì phủ định cái tốt người khác vốn là một con đường rất dễ làm, thì ta hãy sáng suốt thừa nhận để nỗ lực học hỏi nếu người đó thật sự có những cái hay. Tán dương một người khác không có nghĩa là phủ định cái thành công của mình. Trên cuộc đời này có vô số các thứ để chúng ta khai thác và phát huy. Một người thành công về lĩnh vực đó không có nghĩa là sự đóng góp và phát triển trong lĩnh vực đó là kết thúc. Ai nghĩ như thế và thừa nhận cái tuyệt tác đó là không thể có cái gì hay hơn được, thì dĩ nhiên sẽ không có cơ hội khám phá, phát minh và làm mới. Cho nên phải tiếp tục nỗ lực theo tinh thần Phật dạy là khai thác các tiềm năng. Tổ Huy Sơn dạy: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thói khuất. Nếu trên đời có người là bậc trượng phu thành công thì ta đây cũng như thế, đừng tự khinh mình mà đánh mất cơ hội. Sự tự tin sẽ giúp cho chúng ta nâng cao được cái năng lực, sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn, giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả hơn, và tránh được các mâu thuẫn bản thân. Khen mình chê người thì rất dễ, khen người và thừa nhận các sở đoạn của mình là một thách đố. Muốn tiến bộ ta phải thực tập điều này. Trong Kinh Pháp Cú chương 17, Đức Phật nói: không có người hoàn toàn được khen, không có người hoàn toàn bị chê. Bị khen hay chê là quy luật trong cuộc đời, phải thừa nhận thì mới thoát ra khỏi cái dòng hơn thua và thị phi. Lời nói đơn giản như thế xem ra lại là một chân lý. Và nếu ta nằm lòng nó như là một câu tâm niệm đó, thì khi mình làm tốt mà bị người khác phê bình, không vì thế mà ta khổ đau. Chẳng hạn như mình hai chân đang đi khỏe mạnh bình thường mà có người nào ghét nói con đó nó có 1.5 chân, mình có 10 ngón tay nói cái thằng đó chỉ có 8.5 ngón, thì không vì thế mình buồn, vì cái việc mô tả 1.5 chân, 8.5 ngón không phản ánh được hiện thực là người đó đang có 2 chân và đủ 10 ngón tay. Nhưng mà phần lớn chúng ta bị mắc mú bởi lỗ tai, thì lỗ tai nó truyền trực tiếp vào trái tim, cảm xúc trên bộ não, dẫn đến những cái phản ứng xử thuận và nghịch. Thấy ai nói xấu mình, tự động chúng ta có thành kiến, cảm thấy ghét, tức, rồi có những cái ứng xử hoặc là tự mặc cảm bản thân, hoặc là ghét bỏ người nói xấu. Làm vậy để làm gì cho mệt? Nếu lời phản ánh đó không đúng bản thân mình, thì Đức Phật dạy chúng ta trong kinh Trường Bộ là hãy xem tôi không phải là người được nói đến, và những điều được nói đến không phải là tôi, cho nên tôi không phải bị khổ đau bởi những lời nói thị phi. Thì chỉ cần mình quan niệm như thế là mình thoát ra một cách rất là dễ. Có người nói là bây giờ tôi nghe cái chuyện đó hàng ngày hàng giờ, bữa nay người này nói, ngày mai người kia nói, bây giờ có điện thoại di động, máy nhắn tin, iPhone, người ta nhắn tin xối xả, gửi vào email, mở ra đọc mà không có chánh niệm nha, khổ dữ lắm. Đó là tâm lý chiến mà. Là mình không nên trở thành nạn nhân của những cái lối ứng xử tiêu cực vừa nêu. Nếu mình biết là cái email đó, cái máy di động đó nhắn những cái tin tiêu cực để làm nhục ý chí của mình, thì khi tiếp nhận email này, công việc đầu tiên là bấm vào cái nút spam, đó là đẩy email đó vào trong cái sọt rác. Từ đây vì sao khi email đó đến là tự động nó đưa vào trong sọt rác, là mình không cần phải đọc đến. Còn cái điện thoại di động thì khi thấy cái số điện thoại đó là delete, tức là xóa, không cần phải xem, vì xem nó làm bận tâm mình, không khéo làm cho mình bị phiền não khổ đau để làm cái gì. Việt Nam chắc chắn sẽ đến một giai đoạn là cho phép chọn lựa điện thoại đến và không tiếp nhận các điện thoại mình không thích, như là những điện thoại quấy rối. Nước ngoài người ta có cái dịch vụ đó, Việt Nam chắc chắn sẽ có trong tương lai thôi. Mình biết là người nào quậy mình, phá mình, làm phiền mình, làm cho mình ngủ không ngon, ăn không yên, thì chỉ làm công việc là yêu cầu khóa số điện thoại đó lại, khi nó đến là không có gọi cho mình. Hiện nay điện thoại bàn đã có chức năng là nhắn tin, cho nên trong tình huống mà mình bị phá đấy, thì cứ để điện thoại trong chế độ nhắn, ren tới mình không phải bắt, người ta phải nhắn tin lại, tôi tên gì đó muốn liên lạc, khi trở về xin vui lòng gọi cho tôi qua số ấy. Thì nghe này biết là người phải gắt đói, mình gọi lại, không sao hết, tốn có 500 ngàn, hay những cái dịch vụ khuyến mại rẻ hơn, nó lại được bình an hơn thì cũng nên chọn. Trong nhất thiết là cứ nghe ren là bắt máy lên. Còn khi ăn, lúc ngủ thì chịu khó rút dây điện thoại ra để trong chế độ nhắn nè. Rồi sau khi sinh hoạt gia đình xong và bàn cơm gia đình xong, ngủ dậy xong mở ra, chuyện gì quan trọng ta giải quyết liền, trả lời liền, còn chuyện nào quan trọng cũng không bận tâm. Đó là cách là tạo ra sự an toàn khỏi cái thế giới quá nhiều các làn sóng thị phi. Là sóng thị phi đó là mình nhiễu tâm gây gớm lắm. Để tạo uy tín trong tương quan xã hội á, thì tính chắc trực và chân thật là yêu cầu không thể thiếu. Cái gì có thì nói, không có thì không nên phát biểu. Đừng giả dụ, đừng phỏng đoán, đừng ức đoán, vì điều đó có thể dẫn đến nhiều hậu quả xấu. Mà mỗi khi mình nói xấu, nói sai sự thật rồi đó, về sau này mất uy tín, có nói tốt nói đúng ta còn không nghe. Điều đạo đức thứ tư của các Phật tử tại gia là gồm 4 phương diện: nói chân thật, nói đoàn kết, nói có văn hóa và nói lời có lợi ích. Cái điều thứ tư là rất quan trọng. Điều gì không có lợi ích thì không có nói. Bởi vì nói đó dẫn đến lỗi, dẫn đến thế giới thị phi, rồi mình phải đứng thành cửa giữa để mà đối chất giữa hai bên, đem đầu này nói đầu kia, đem đầu kia nói thì đầu nọ, rắc rối vô cùng. Cái đó nó thuộc về điều thứ hai của đạo đức thứ tư. Ai muốn bình an, thảnh thơi, nhẹ nhàng thì đừng có nghe chuyện thị phi nhiều, và cũng đừng có lặp lại những chuyện thị phi. Phải thoát ra khỏi những điều đó, tập trung nghe Phật pháp. Cho nên khi đi chùa là quý Phật tử nhớ là đừng có ngồi lại kể chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện mình chuyện người, nhận định đánh giá mệt lắm. Nó vô chỉ lo niệm Phật, thực tập tụng kinh, bái sám, làm phúc, dấn thân vào các Phật sự, hết giờ là về, lòng bình an thoải mái vô cùng. 4 câu chuyện vừa nêu nêu ra 4 tình huống không còn gì để mất. Có người đã ứng xử trở thành là cộm cắp, có kẻ trở thành là lừa đảo, có người phủ định cái tốt người khác bằng những việc khen người thân thương của mình, đều không dẫn đến đâu. Con người đó thì chạy theo cơn nghiện và cuối cùng trở thành là nạn nhân của chính hành động nghiện của mình. Thông điệp và ngầm chỉ trong bốn câu chuyện vừa nêu là mọi tình huống dầu có khổ đau, ta cũng đừng nên nản chí thất lòng, và hãy sáng suốt bình tĩnh vượt lên trên để tìm một giải pháp an toàn. Có nỗ lực, có con đường, có thực tập chuyển hóa thì có ngày được hạnh phúc an vui. Không có dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, mà chỉ có sự mở ra và bước tiến, thuận hay là không thuận, tốt hay là xấu. Là người bộ hành trên con đường truy tìm hạnh phúc, ta phải bình tĩnh bằng chánh niệm, lạc quan, yêu đề để nhận đâu là đúng và sai, để thực tập có kết quả. Làm được như thế thì những gì đã mất sẽ không mất thêm, những gì tổn thất sẽ không tổn thất nữa, mà ta có một con đường sáng lạng chờ mình ở phía trước, và đó cũng là phần thưởng rất xứng đáng. Xin kết thúc tại đây. Hỏi câu hả? Vậy mời quý vị ngồi xuống. Trả lời vắn tắt. Xin thầy cho hỏi, sát sinh có tội, những người làm ruộng làm vườn xịt thuốc trừ sâu rầy diệt một lần rất nhiều các sinh vật, rồi những người đánh bắt cá cũng sát hại các loài động vật, vậy tội của họ như thế nào, làm gì để hết tội? Ghi chú: sâu rầy phá hoại mùa màng, cá phục vụ cho con người. Là ghi chú khá tốt. Có hai vấn đề được đặt ra. Sát sinh á, thì thường ám chỉ cho các hành động cố ý giết để phục vụ cho các mục đích riêng tư và sự hưởng thụ, hoặc là phá hoại những cái lợi lạc chung. Cho nên hậu quả của nó rất là nghiêm trọng, tùy theo giá trị và mạng sống của các đối tượng bị giết mà hậu quả tội sẽ diễn ra nặng và nhẹ khác nhau. Bên cạnh đó nó còn liên hệ đến động cơ, phương thức thực hiện và những cái hỗ trợ duyên có thể có mặt. Ví dụ giết một vị thánh nhân thì tội đó không phải chỉ đơn thuần là một đơn vị sát sinh, mà được xem là tội ngũ nghịch, tội nặng nhất trong các tội sát sinh. Vì nếu để một vị thánh nhân còn sống đó, vị ấy sẽ mang lại lợi lạc cho hàng trăm triệu nghìn người. Rồi khi bị giết đi đó thì lợi lạc nó bị mất đi, cho nên hậu quả rất nghiêm trọng. Còn giết một tên ngoại xâm chiếm biên cương bờ cõi và mang lại bất hạnh, rồi bất công bằng xã hội cho các quốc gia bị thôn tính, thì tội sát sinh không đáng kể, mà phước đức bảo vệ bên cái bờ cõi sẽ nhiều hơn, cho nên nó có bù trừ được. Nghiệp sát sinh vẫn phải mang đối với các nghĩa sĩ tham chiến, nhưng mà phước báo người đó đạt được từ cái việc gây dựng hòa bình để mang lại an vui hạnh phúc cho những người dân vô tội nó sẽ cao hơn. Trong tình huống này nó không thể đồng kết quả như là việc giết một bậc thánh hay là một nhà đạo đức, một nhà tâm linh. Cho nên là nhân quả không thể cưa bằng theo dạng một phải trả một, hai phải đền hai. Nó còn lệ thuộc vào giá trị của các nhân vật ở trong cái tương quan của một hành động giết được diễn ra. Giết các loài gia súc để làm thịt thông qua công nghệ chăn nuôi đó thì nghiệp nó cũng khá rõ ràng, và tùy theo cách giết tội nặng hay nhẹ. Chẳng hạn như để giết một con dê đó tạo ra thịt ngon đó, thì cái công nghệ sản xuất thịt dê ta phải đánh con dê đó lã mồ hôi, đánh càng đau càng bầm thịt chừng nào thì thịt dê nó bớt hôi chừng đó, thì cái người mà thưởng thức thịt dê mới thích khoái khẩu mà ăn, thực khách sẽ đến đông hơn. Thì cái hành động vì cái lợi nhuận và ta đánh đập tàn nhẫn trước khi con vật bị giết chết sẽ làm cho cái nghiệp xấu trả quả trong tình huống này nặng hơn bình thường. Hoặc là những người sang trọng muốn chứng minh đẳng cấp và quý phái của mình, cho nên thường vào nhà hàng tươi sống, chọn các thủy hải sản mình thích và ra lệnh để giết nó. Người ta phải làm một cách điệu nghệ, chẳng hạn như là bỏ chảy dầu sôi, lát dài ba lát dao, trong vòng 20 giây thịt con cá đã chín tươi mà trái tim vẫn còn thoi thóp, mở miệng nó còn mở thóp như thế này, và ăn vào cảm thấy ngon. Thì tội như thế là nặng hơn là cái giết bình thường. Tại vì cái nhẫn tâm và cái ác độc ở trong tình huống hưởng thụ này là rất lớn. Trong khi đó, đối với việc dùng thuốc trừ sâu bảo vệ mùa màng, tạo ra hoa màu để góp phần phục vụ mạng sống của con người đó, thì phước và tội nó lẫn lộn lẫn nhau. Ví dụ như những nhà sản xuất thuốc trừ sâu thì phải làm độc tố và sâu rầy bị giết chết, mà người tiêu thụ đó thì không bị tổn thất nhiều. Người ta chỉ kỵ đối với một số các quả hóa chất và thuốc không được sử dụng quá liều, vì quá liều nó làm cho da của rau quả, củ và trái cây bị nhiễm độc, và người ăn vào dẫn đến một số chứng bệnh ung thư, tim mạch và nhiều cái chứng bệnh khác liên hệ xấu đến sức khỏe của cơ thể. Còn ở mức độ cho phép thì vẫn được quyền sử dụng. Thì nhà sản xuất thuốc trừ sâu là lời dữ lắm, mà không nó mùa màng bị tổn thất, kinh tế nông nghiệp không phát triển được. Cho nên đó, làm nghề đó mà không biết phóng sanh, bố thí, cúng dường, tu đức đó, sau này chết thê thảm lắm. Những nhà sản xuất tin không tin là chuyện tùy, nhưng mà hiện thực xảy ra là không thể vô địch. Còn những người nông dân mà nếu không sử dụng các biện pháp trừ sâu thì làm sao mà sống? Vay lãi ngân hàng khá cao, thuê tá điền của những người địa chủ, rồi là phải bỏ nhân công ra làm, lấy công làm lề. Tổn thất á, mùa màng á, rất là cao, chỉ cần một cái thời tiết thất thường thôi là trắng tay rồi. Thì đó, họ bắt buộc phải theo dõi và trừ sâu rất là siêng năng mỗi ngày mỗi giờ nữa. Thì vậy là việc giết chết các loài vi trùng như thế là rất nhiều, nhưng ngược lại là góp phần tạo ra mùa màng, mà mùa màng nó góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái, rồi môi trường xanh, không gian xanh, không bị hấm bằng cầu, thì đó là một cái phước. Bên cạnh đó, con người tiêu thụ các loại hoa quả, rau củ, trái cây thì lại không trực tiếp và gián tiếp giết hại các loài động vật, các loài thú, thì lại có những cái phước khác. Là có người có tuổi thọ, làm được nhiều việc làm tốt cho cuộc đời, thì cái này nó cũng có một cái phước. Cho nên người nông dân gián tiếp tạo ra phước cho cuộc đời. Cho nên cộng bù trừ qua lại thì phước và tội lẫn lộn với nhau. Vấn đề còn lại là ai khôn nhờ dạy chịu. Không thể ngăn cấm việc trừ sâu, không thể ngăn cấm việc giăng lưới bắt cá. Vì thủy hải sản là một cái nguồn kinh tế rất lớn cho quốc gia, nhà nước ta đâu thể làm thế. Còn mình là người tu Phật, mình phát triển lòng từ bi, mình không dám làm thì mình khôn, thì mình tránh tội, còn ai ngu ráng chịu thôi. Để nói tóm lại, khi mình phải ăn những thực phẩm mà liên hệ đến mạng sống các loài vật á, thậm chí là ăn trái cây rau quả cũ của người ăn chay, gián tiếp là giết các loài côn trùng á, thì Đức Phật dạy chúng ta là quán từ bi và hồi hướng cầu siêu tái sinh cho chúng. Và người tại gia tốt nhất là mua các con vật đã được làm sẵn rồi, ta không có mua nó cũng đã chết. Như vậy không phải cái việc mua cho của chúng ta làm cho chúng bị chết, mà chúng đã chết sẵn rồi, thì cái nghiệp của nó rất nhỏ, không lớn như là trực tiếp ra lệnh đặt hàng. Thì vậy là nghiệp mình ít hơn. Thực tế đó, cái ngon của thủy hải sản tươi sống và các con vật được làm rồi nó không có khác nhau bao nhiêu. Người ta chỉ cái ngon bằng nhận thức thôi. Ta tự tạo ra cái giá trị như thế để cho phải mua thủy hải sản tươi sống. Làm gì chi để mang nghiệp. Hơn nữa, sống đâu phải để ăn hưởng thụ đâu, mà sống để làm những việc có giá trị, có tình người, có nhân bản, có tấm lòng với mọi người tốt hơn nhiều. Cho nên người tu học Phật phải biết khôn ngoan về những vấn đề này. Còn tội của nó nhiều lắm, và cái nhân quả của nó trong cuộc đời khó nói hết được lắm. Tốt nhất nếu lỡ mà làm những cái nghiệp liên hệ trực tiếp và gián tiếp, ta phải sám hối để ta không phải chịu hậu quả nó nặng. Mà sám hối không phải chỉ có thề thốt rằng là từ đây về sau tôi không làm nữa, mà phải gieo trồng các hạt giống ngược lại với nghiệp sát sinh thì mới hết tội. Do đó Đức Phật khuyên là khi mình có chén cơm manh áo ăn, mình phải nhớ đến người nông phu nghèo khó là vậy đó. Mỗi một bữa cơm trưa các tu sĩ phải biết ơn các vị đó, vì những người nông phu á, người ta giết các sâu bọ thế dùm cho mình để mình có được cái chén cơm ăn ngon, thì phải biết ơn họ chứ. Họ gieo nghiệp, họ mang nghiệp, rồi có người đem thứ đó cúng tế để tu sĩ khỏi phải làm cái việc này mà vẫn có ăn. Nên không biết ơn thì biết ơn ai giờ. Và Đức Phật khuyên á, là khi tiếp nhận một hạnh phúc gì trong cuộc đời thì con cái phải biết ơn cha mẹ, Còn các tôn giáo khác là dạy biết ơn Chúa. Cha mẹ mình giúp, người thân mình giúp mình đi ơn Chúa trở thành là bắt ơn. Mà Chúa không có thật, diễn dòng không có thật gì hết trơn. Mình đi ơn cái ông nào đó mà không biết mặt mũi ông ra làm sao, ông làm ích gì cho ai thì cứ đi ban ơn, vô lý. Cho nên Đức Phật dạy là ơn tổ quốc, ơn cha mẹ, rồi ơn thầy cô giáo, ơn các bậc tâm linh, rồi ơn tất cả chúng sinh. Vì nếu không có họ đó thì chúng ta không có được hạnh phúc như chúng ta đã và đang cũng như là sẽ tiếp tục đạt được. Cho nên là tiếp nhận các phương thức đời sống, cố gắng là hạn chế tối đa nghiệp sát, và nếu có vướng dính đến thì phải sám hối nghiệp để cho nhẹ tâm, bình an, hạnh phúc, trường thọ và sống lâu.